Chương 7. Nhà báo và nghề báo trong xã hội. Nhiệm vụ của lý luận báo chí và truyền thông không chỉ tổng kết, khái quát những nét bản chất của báo chí trong tương quan với các hình thái ý thức và các định chế xã hội khác, mà còn vạch ra quy luật sáng tạo đặc thù của nó với tư cách là một nghề nghiệp rất thịnh hành trong các quốc gia theo thể chế dân chủ. Báo chí đã có lịch sử hình thành hơn 400 năm, thì nghề báo cũng có từng ấy thời gian tồn tại và phát triển. Giữ vai trò trung tâm trong nghề báo chính là các nhà báo, người trực tiếp làm nên sản phẩm thông tin để thỏa mãn nhu cầu ngày càng đa dạng của công chúng. Một, La Mã, nhà báo. Một, khái niệm nhà báo. Nhà báo, tiếng Anh, journalist, từ Hán Việt, ký giả, là khái niệm có nội hàm tương đối rộng. Từ điển điện tử Wikipedia cho rằng, nhà báo là người thu thập và truyền bá thông tin về các sự kiện, con người, xu hướng và vấn đề. Tác phẩm của họ được công nhận là báo chí. Theo đó, nhà báo bao gồm phóng viên, biên tập viên, nhiếp ảnh gia, nghệ sĩ đồ họa và người dàn trang. Nghĩa là bất kỳ ai, ở vị trí nào, nếu tham gia làm nên sản phẩm thông tin trên báo chí, đều được gọi là nhà báo. Theo từ điển Le Petit Larousse, nhà báo là những ai viết cho các báo, tham gia biên tập một tờ báo nói hay báo hình. Định nghĩa này có phần hạn hẹp trong bối cảnh báo chí hiện nay, bởi vì nó vừa không đề cập những người làm việc trong lĩnh vực báo trực tuyến và các hãng thông tấn, lại vừa không tính đến một thực tế có những người thuộc các ngành nghề khác nhau, ít nhiều viết bài cho các báo, nhưng họ không phải là nhà báo. Philippe Gaillard, trong cuốn Nghề làm báo, nhấn mạnh đến tính chất hoạt động thường xuyên của nghề báo để định nghĩa. Nhà báo là những ai được trả lương hay trả nhuận bút để làm chức năng thông tin cho một ấn phẩm định kỳ, một phương tiện nghe nhìn hay một cơ quan thông tấn. Theo đó, ngoài những người trực tiếp làm việc trong các cơ quan báo chí như phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, thì thông tín viên, cộng tác viên cũng được coi là nhà báo, vì chắc rằng thông tin hay bài viết của họ khi được sử dụng, tòa báo đều phải trả nhuận bút. Còn Đức Dũng, tác giả cuốn Viết báo như thế nào, đưa ra quan niệm: chúng ta có thể hiểu nhà báo có nghĩa là tất cả những người trực tiếp tham gia hoạt động báo chí, được nhà nước công nhận, được cấp thẻ nhà báo. Định nghĩa này có lẽ chỉ phù hợp với tình hình và tính chất của báo chí Việt Nam đương đại. Ở Việt Nam hiện nay, nhà báo được coi là một loại công chức do nhà nước đào tạo và quản lý. Ghi chú: năm 2010, Việt Nam có 17.000 người được cấp thẻ nhà báo. Thanh Niên, ngày 20 tháng 6 năm 2010. Hết ghi chú. Những quan niệm trên đều có mặt xác đáng và bổ sung cho nhau. Từ đó có thể giới thuyết về nhà báo như sau. Nhà báo là người hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực báo chí, lấy việc sáng tạo những sản phẩm thông tin làm lý tưởng sống và làm kế sinh nhai, bao gồm phóng viên, biên tập viên, bình luận viên, thông tín viên, cộng tác viên của các cơ quan báo in, phát thanh, truyền hình, báo trực tuyến và hãng thông tấn. Thực ra, phóng viên, biên tập viên, bình luận viên, thông tín viên, cộng tác viên là những chức danh, những ngạch trật, nó khác nhau trong nghề báo. Trong đó, phóng viên luôn chiếm đa số và có vai trò quyết định đối với hoạt động của một tờ báo. Trước khi trở thành biên tập viên, bình luận viên, thư ký tòa soạn, v.v., những người này đều trải qua một thời gian nhất định làm phóng viên. Còn thông tín viên, cộng tác viên cũng được coi là những nhà báo, vì tuy họ chưa được biên chế chính thức trong cơ quan báo chí, nhưng tính chất và nội dung công việc của họ cũng không khác gì một phóng viên. Họ là những nhà báo tự do, freelance journalist. Ở Việt Nam, nhà báo không chỉ là danh từ chung chỉ những người làm báo, mà nó còn được dùng như một tính từ với hàm ý, đó là người làm báo có danh hiệu, có đẳng cấp. Hơn nữa, nhà báo còn là một cách gọi trân trọng của công chúng đối với những người làm báo có đóng góp đáng kể cho báo giới và cho xã hội. Ghi chú, theo Trần Hữu Quang, chỉ khoảng 5% trong số tổng số người làm báo có thể được gọi là nhà báo. Xã hội học báo chí, trang 90, Hết ghi chú.
Việc cấp thẻ nhà báo ở Pháp.
Nhà báo chuyên nghiệp, theo định nghĩa pháp lý ở Pháp, là những người làm nghề báo thường xuyên, có ăn lương, làm việc cho một hoặc nhiều tờ báo, hoặc hãng thông tấn và có thu nhập chính từ nghề báo. Nhà báo chuyên nghiệp được cấp thẻ nhà báo và phải đổi thẻ hàng năm. Để đảm bảo tính độc lập của nhà báo, việc cấp thẻ nhà báo theo quy định của đạo luật năm 1935 được giao cho một ủy ban mang tên CCIGP, Commission de la Carte d'Identité des Journalistes Professionnels, bao gồm hai thành phần có số lượng ngang nhau, đại diện của giới chủ nhiệm các tờ báo và đại diện của giới nhà báo do các nhà báo bầu ra. Đây là một ủy ban độc lập không thuộc nhà nước. Thẻ nhà báo chỉ được cấp cho các nhà báo chuyên nghiệp theo định nghĩa nói trên, chứ không cấp cho những người làm công tác quảng cáo, những người theo nghề giao tế công cộng hoặc tùy viên báo chí và những người đang ở trong ngạch công chức. Ngay vị chủ nhiệm của một tờ báo cũng không được cấp thẻ nhà báo, vì người này được coi là một nhà kinh doanh, nhưng người chủ bút thì được. Phóng viên làm việc cho một tờ báo của nhà nước cũng đương nhiên không được cấp thẻ nhà báo vì đã hưởng lương theo ngạch công chức. Trần Hữu Quang, Xã hội học báo chí, trang 90, hết ghi chú. 2. Vai trò và trách nhiệm xã hội của nhà báo. Với nhiệm vụ chính yếu là ghi nhận và phản ánh những sự thật của đời sống, nhà báo giữ vai trò là chứng nhân của lịch sử, là thư ký của thời đại, là người lưu dấu những di sản của thời gian. Nếu loại trừ những nhà báo bạc biệp, ghi chú, chữ dùng của Thế Nguyên, chủ nhiệm tạp chí Trình Bày, năm 1969-1972, xuất bản ở Sài Gòn, hết ghi chú. Những nhà báo bẻ cong ngòi bút, đưa thông tin bịa đặt, mà thời nào cũng có, quốc gia nào cũng có, thì có thể nói báo chí, kể từ khi nó xuất hiện, chính là một thứ biên niên sử đáng tin cậy nhất, sống động nhất về mọi lĩnh vực của đời sống con người, mà tác giả cuốn biên niên sử vĩ đại này không ai khác hơn là các thế hệ nhà báo, đặc biệt là các nhà báo tài năng, có lương tâm và có đạo đức nghề nghiệp. Tam Lan, năm 1900, năm 1983, cho rằng báo chí là một lợi khí có sức mạnh vạn năng. Nhưng nếu nhà báo không ý thức đầy đủ trách nhiệm trong việc sử dụng ngòi bút, báo chí sẽ trở thành con dao nhọn đối với xã hội và đối với bản thân. Người làm báo muốn đạt thiên chức của mình, trước hết phải biết nói sự thật, dám nói sự thật để thực hiện cái quyền thứ tư mà dân chúng trao cho và tín nhiệm. Tờ báo, nếu người làm báo biết sử dụng nó đúng mức, thì đó là một lợi khí cải tạo xã hội có sức mạnh vạn năng. Người không biết dùng nó, thì đó là con dao nhọn đâm ngay chính mình trước nhất. Ghi chú, dẫn lại Trần Hữu Quang, làm báo là một nghề hay một sứ mệnh, trong Nhà báo viết về nghề báo. Hết ghi chú, đánh mất sự ngay thẳng và trung tín là tự sát trong nghề báo. Hơn thế, nói như John Hohenberg, trong Ký giả chuyên nghiệp, một khi đã đạt được mức chuyên nghiệp rồi, ký giả không còn đơn thuần là một người quan sát thời cuộc, một dụng cụ truyền đạt những sự kiện có hay không có sự thật bên trong. Bổn phận của anh ta còn là vạch trần sự phức tạp của đời sống, cố gắng giải thích cho công chúng biết ý nghĩa của các tin tức cũng như tường thuật các biến cố. Như vậy, ký giả lần lượt trở thành một phóng viên, a reporter, một nhà phân tích, an analyst, một người bình giải, a interpreter, và đôi khi là một tham dự viên hoạt động trong lịch sử của thời đại chúng ta. Nhà báo không chỉ là người đưa tin mà còn là người giải thích, đánh giá các sự kiện, hiện tượng, biến cố trong đời sống, giúp công chúng nhận thức đầy đủ và đúng đắn về nó. Hay nói dung dị như Phan Văn Hùm trong cuốn Người tù khám lớn năm 1929. Nhà báo: xin người làm ông thầy thuốc, vị sanh mạng. Trước là bắt mạch, kê toa chữa chạy những căn bệnh tinh thần cho xã hội. Sau là tham gia cuộc khai dân trí, chấn dân khí, làm hưng thịnh đất nước. Bằng cách đó, nhà báo góp phần vào việc khai mở các tiến trình phát triển của lịch sử. Nhà báo, rộng ra là nghề báo, không tồn tại tự nó và cho nó, mà tồn tại vì xã hội và bởi xã hội. Ghi chú, Trần Hữu Quang, Làm báo là một nghề hay một sứ mệnh? Trong Nhà báo viết về nghề báo, trang 57, hết ghi chú. Nhà báo không chỉ giữ vị thế trung gian, xét về tính chất thông tin, giữa thực tiễn thời sự xã hội với công chúng, mà còn giữ vai trò là trọng tài, là đại diện cho quyền lực thứ tư trong mối quan hệ giữa nhân dân với nhà cầm quyền và các định chế xã hội để mang lại sự cân bằng và công bằng cho xã hội. Ký giả nào có tên tuổi cũng đều tự cho mình là một công bọc và tự nghĩ mình hoàn toàn có trách nhiệm đối với công chúng. Do đó, theo đúng nghĩa nhất, ký giả làm cho chính phủ có tính cách đại diện vì anh là gạch nối giữa người cầm quyền và dân chúng. Vị trí này của nhà báo ở Việt Nam đã trở thành luật định. Báo chí là cơ quan ngôn luận của các tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, là diễn đàn của nhân dân. Ghi chú, Điều 1 Luật Báo chí năm 1990, các quy định pháp lý về báo chí, trang 9, hết ghi chú. Nhà báo là cầu nối giữa đảng, nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân, có nhiệm vụ xây dựng và vun đắp khối đại đoàn kết dân tộc. Nói cách khác, nhà báo cần ý thức và giữ gìn vị thế độc lập của mình trong xã hội và trong quá trình tác nghiệp. Khi nhà báo không giữ được tính độc lập của ngòi bút thì báo chí không còn là chỗ dựa của người dân, không bảo vệ được họ cũng như không làm tròn chức năng phản biện, giám sát xã hội của mình. Với vai trò là gạch nối, là cầu nối quan trọng ấy, nhà báo dựa vào hiến pháp và pháp luật. Bằng các hoạt động cụ thể của mình, tham gia đấu tranh và thúc đẩy tự do, dân chủ phát triển. Một trong những lý do tồn tại của báo chí chính là nó luôn là biểu tượng của ý thức và tinh thần tự do, dân chủ trong xã hội, luôn là kẻ bên vực quyền lợi chính đáng và thiết yếu của nhân dân. Không phải ngẫu nhiên, khi đặt tên báo, bên cạnh các từ ngữ gợi lên ý tưởng mới mẻ, cập nhật như thời đại, ngày nay, buổi sáng, tin nhanh, ở nhiều quốc gia, người ta đều chuộng các tên như tự do, dân chủ, dân quyền, tiến dân, dân chúng, nhân dân, vân vân. Bởi vì các tên này vừa nhắc nhở ý thức công bọc của nhà báo, vừa có sức vẫy gọi đối với quảng đại quần chúng. Nhà báo là người đưa tin, là người hoạt động xã hội, là người tham gia vào các tiến trình chính trị của đất nước và thời đại. Là người đưa tin thì lấy sự chính xác làm đầu, là người hoạt động xã hội thì lấy dân chủ và tiến bộ làm mục tiêu, là người làm chính trị thì lấy việc mưu cầu hạnh phúc của con người làm cứu cánh. Có thể thấy các yếu lĩnh của nhà báo qua phát biểu đầy ẩn dụ của Joseph Pulitzer năm 1847-1911, cách đây hơn 100 năm, nhưng vẫn còn nguyên giá trị. Ký giả là người canh chừng trên chiếc cầu của con thuyền nhà nước. Anh ghi nhận mỗi cánh buồm lướt qua, những dấu hiệu nhỏ nhoi cần phải chú ý ở chân trời trong khi thời tiết tốt. Anh tường thuật những gì đang nổi lên bên mà chiếc tàu có thể cứu vớt được. Anh xuất hiện qua sương mù và bão tố để dẫn đầu trong việc báo trước những hiểm nguy. Anh không nghĩ đến tiền lương của anh hoặc đến số lời của ông chủ anh. Anh ở đó để coi chừng an ninh và hạnh phúc của nhân dân, người đã tín nhiệm anh. Rõ ràng, nhà báo không chỉ là danh xưng của một nghề, và đó cũng không chỉ là một nghề thuần túy, mà còn là một sứ mệnh. Sứ mệnh duy trì, đảm bảo quyền tự do ngôn luận và các quyền căn bản của công dân trong xã hội dân chủ. Bốn điều lý tưởng của nghề báo. Gác một bên những tiến bộ khoa học và kỹ thuật, việc hành nghề báo, xưa cũng như nay, ở những xã hội cởi mở phương Tây, được đặt căn bản trên bốn điều lý tưởng vốn xem là khó đạt. Thứ nhất là mãi mãi đi tìm cho ra sự thật. Thứ hai là xô tới để bắt lấy những biến động thay vì chờ biến động tràn ngập mình. Thứ ba là thực hiện các dịch vụ có ý nghĩa quan trọng đối với nhân loại. Thứ tư và quan trọng nhất là cương quyết giữ tính cách độc lập. John Hohenberg, ký giả chuyên nghiệp, sách đã dẫn, trang 40. Hai La Mã, nghề báo. 1. Nhận diện nghề báo. Nghề báo là một loại hình lao động đặc biệt, đòi hỏi kỹ năng chuyên môn, định hình trong điều kiện xã hội đã có sự phân công lao động. Như mọi nghề khác, nghề báo có thiên chức, đạo đức nghề nghiệp và sức cuốn hút riêng của nó. Tất nhiên, nghề báo cũng có những mặt trái, những mầm mống rủi ro mà người hành nghề phải thường xuyên đối mặt và nỗ lực vượt qua. 1. Nghề cao quý và hấp dẫn. Nghề báo cao quý vì nó mang lại tác động hữu ích, thiết thực, lâu dài cho con người và xã hội. Các chức năng của báo chí như thông tin, giao tiếp, tuyên truyền, giáo dục, giám sát, quản lý xã hội, chuyển giao, phát triển văn hóa, thư giãn, giải trí đều được nhà báo thực hiện một cách miệt mài bền bỉ và ngày càng hoàn hảo. Điều này được hầu hết các công trình nghiên cứu, biên khảo về báo chí khẳng định. Sau hơn 40 năm lăn lộn trên trường văn trận bút, Vũ Bằng, năm 1913-1984, đã có những ghi nhận xác đáng về nghề báo. Tôi thú thật, đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa hiểu tâm lý của người viết báo. Nhưng có một điều chắc chắn là đa số những người viết báo, trước đây và hiện nay, không phải là thứ người như tôi lúc mới vào nghề. Quan niệm báo chí là một thú vui vô hại, một trò giải trí rẻ tiền. Nhưng họ biết chắc, báo chí là một cái gì cao cả hơn thế. Có một lợi ích bao quát hơn hết cả, mà lại có tính đấu tranh, đại quy mô tuyệt vời. Trung thành với lý tưởng chống áp bức, chuộng tiến bộ mà tinh thần của con người đã ủy thác cho nó, báo chí luôn có tính năng đấu tranh và xây dựng, kêu gọi dân chúng đoàn kết nhất trí để chống xâm lăng. Là xây dựng, cổ suý đạo đức cách mạng, là xây dựng. Ngược lại, hoặc công khai dùng mánh lới để phanh phui cái xấu, nói rõ sự thật phũ phàng, cũng vẫn là xây dựng cho sự vươn lên của xã hội, sự tồn vong của giống nòi. Do đó, người làm báo chân chính không sợ uy vũ, không bị mê hoặc vì lợi danh, không chịu để cho ngòi bút mình tủi hổ. Vì thế, nhà báo vẫn là trong số người đáng kính nể nhất. Ghi chú: 40 năm nói láo. Năm 1993, Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, Hà Nội, trang 341-342, hết ghi chú. Từ đó, nghề báo luôn có sức cuốn hút đối với xã hội, nhất là giới trẻ, những người nhiệt huyết dấn thân, khát khao cống hiến và thích phiêu lưu. Đối với quần chúng rộng rãi, thì nhà báo là nhân vật có tài xoay sở và hay hở chuyện mà phim ảnh đã phổ biến dưới dạng một chàng phóng viên dễ mến, cây bút trong tay, săn tìm những tin tức giật gân, phỏng vấn các vĩ nhân, ăn cơm ở bàn nhà họ, sống một cuộc đời sôi động và đầy hấp dẫn. Cuộc đời đã biến anh ta thành một trong những ông vua thời nay. Đối với mọi người nói chung, nhà báo còn là một con người riêng biệt, lôi kéo cuộc sống, hoặc bị cuộc sống lôi kéo vào cảnh sống hào phóng, là con người mọi người đều quen biết, và quen biết hết cả mọi người, đối xử bằng vai bằng vế với các vị đứng đầu nhà nước và những nhà tài phiệt, con người không một thế lực nào chống lại được. Ghi chú: Ban nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam năm 1992, Nghề nghiệp và công việc của nhà báo, Hà Nội, trang 16, hết ghi chú. Đi nhiều, biết nhiều, quan hệ rộng và hành hiệp trượng nghĩa là điều có thật mà cũng có phần cường điệu, đã tạo nên ánh sáng lung linh quanh người làm báo, khiến giới trẻ ngưỡng vọng và đua nhau thi tuyển hay ghi danh vào các trường báo chí. Thực ra, yếu tố hấp dẫn của nghề báo vừa rất lớn lao lại vừa rất cụ thể và thường tình. Đó là ý thức về quyền lực của báo chí, tức là làm tròn sứ mệnh phụng sự đối với cộng đồng, là hào quang của hàng tên tác giả dưới các bài báo, được hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu người biết đến, có được tên tuổi trong làng nghề, có danh tiếng trong xã hội, là sự rung động khi trở thành người đầu tiên biết chuyện xảy ra, tức là thỏa mãn tính tò mò, nỗi khát khao chinh phục và niềm vui được chia sẻ những điều mới lạ. Nghề nào có nhiều quyền lực và sự ưu tiên, nghề nào có thể vừa phụng sự cộng đồng, vừa có danh phận, nghề nào có thể đi khắp nơi, gặp đủ loại người, biết mọi chuyện mới lạ rồi nhanh chóng chia sẻ với tha nhân như nghề báo. Tất nhiên, lương bổng, thu nhập cũng là yếu tố tạo nên hấp lực của nghề này. Nói như một nhà báo Pháp về đồng nghiệp của mình, lương anh ta thường là cao hơn lương bộ trưởng, mà danh vọng của bản thân giúp anh ta tránh khỏi tình trạng bấp bênh trong một cuộc bầu cử. Ghi chú: Ban nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam, hết ghi chú. Ở Mỹ, những ngôi sao của giới truyền thông kiếm bộn tiền trong 1-2 năm còn nhiều hơn hầu hết những người Mỹ khác làm ra trong 20 năm. Lương của nhà báo Mỹ. Lương trung bình của một nhà báo Mỹ là 30.510 đô la một năm, năm 2002, theo số liệu của Bộ Lao động Hoa Kỳ. Nhóm 10% có mức lương thấp nhất lãnh dưới 17.620 đô la một năm, còn nhóm có mức lương cao nhất lãnh trên 69.450 đô la một năm. Mức lương trung bình của một nhà báo làm trong lĩnh vực phát thanh truyền hình là 33.320 đô la một năm, còn nhà báo trong lĩnh vực báo in là 29.090 đô la. Những nhà báo thuộc loại ưu tú, elite, tức là vừa giỏi vừa nổi tiếng, thường có thu nhập rất cao, đôi khi còn cao hơn cả giới chính trị gia hay quan chức cao cấp của chính phủ. Chẳng hạn nhà báo thuộc loại hàng đầu, mỗi lần xuất hiện trong một chương trình truyền hình, có thể được trả tới 20.000 đô la. Những nhà báo danh tiếng làm việc cho các đài truyền hình lớn, thường có uy tín cao và được trọng vọng còn hơn cả các thượng nghị sĩ. Trần Hữu Quang, Xã hội học báo chí, trang 103-104. Lương cao, cuộc sống phong lưu là một thực tế của phần lớn nhà báo từ trước đến nay. Ông Trần Quốc Tấn, năm 1914, năm 1987, một nhà báo kỳ cựu của Sài Gòn và của Việt Nam, có hơn 40 năm làm báo, dưới 7 chế độ chính trị khác nhau, đã thẳng thắn trả lời câu hỏi: người làm báo có thể sống với đồng lương của chính mình chăng? Rằng sống được và sống vẻ vang nữa là khác. Ghi chú: Thiện Mộc Lan, năm 2000, Trần Quốc Tấn, 40 năm làm báo, Nhà xuất bản Trẻ, trang 275. Hết ghi chú. Với lợi thế nghề nghiệp và những quan hệ của mình, nhà báo, nhất là nhà báo có chút ít tên tuổi, có thể kiếm tiền bằng nhiều phương cách khác nhau. Nhưng làm giàu không phải là động lực, là cứu cánh của người làm báo chân chính. John Hohenberg cho rằng cái lôi cuốn người ta vào nghề báo chắc chắn đó không phải là sự giàu sang. Leonard Reitel và Ron Taylor cũng khẳng định ngành báo có rất nhiều thích thú, nhưng nó không phải là nơi để làm giàu. Bởi vì, như nhà báo Trần Quốc Tấn nói, ngoài sự sống với đồng lương, người viết báo còn sống với nghề nghiệp, sống với tâm hồn và sống với lý tưởng nữa. Cái cao cả của người cầm bút là ở chỗ đó. Cái vinh quang của người làm báo cũng là ở chỗ đó. 1-2. Nghề đầy thách thức và khắc nghiệt. Thách thức trường kỳ đối với nghề báo là chỉ ra cho được chân tướng của sự kiện, hiện tượng, biến cố mà mình thông tin, phản ánh. Sự thật bao giờ cũng chân chất, hồn nhiên, ít tự phơi bày, trong khi cái ngụy trá lúc nào cũng tinh ranh, xảo quyệt, phô trương. Có sự thật bị khuất lấp, bao phủ bởi các sự kiện, tình tiết bên ngoài, đòi hỏi sự kiên trì theo dõi, sàng lọc, mất nhiều thời gian và công sức, nhà báo mới có thể chạm đến. Còn lại, phần lớn sự thật bị che giấu bởi con người, bởi các thế lực trong xã hội. Vì nếu sự thật ấy được phơi bày trước công luận, thì sẽ ảnh hưởng đến danh dự và lợi ích của cá nhân hay nhóm người nào đó. Nhất là khi sự thật ấy là điều xấu, là cái ác. Trường hợp này, để chiếm lĩnh được sự thật, nhà báo phải làm công việc như một cảnh sát điều tra hay như một nhân viên tòa án, nhưng với các điều kiện pháp lý hết sức hạn chế. Hiện nay, các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp đều có bộ phận PR hoặc bộ phận truyền thông. Nhiệm vụ của họ là thiết lập và duy trì mối quan hệ có lợi cho thân chủ với giới báo chí, đồng thời hạn chế rò rỉ những thông tin bất lợi trước công chúng qua cửa ngõ báo chí. Khi một chiếc máy bay rơi, thì các nhà chế tạo máy bay thực thi cả một chiến lược để tìm cách kiểm soát việc báo chí đưa tin, tạo cho việc truyền thông hóa này không làm hại đến các hợp đồng bán máy bay đang đàm phán. Hoặc khi xảy ra một vụ ám sát, thì tất cả các cơ quan tư pháp và chính trị xã hội trên thế giới đều tìm cách áp đặt cách nhìn của họ về vấn đề an ninh. Do vậy, thông tin lấy từ những nơi này ngày càng ít tính khách quan. Trái lại, nó thường là những thông tin được sắp xếp, tổ chức theo một mục tiêu định sẵn. Nếu người làm báo không có kỹ năng, phương pháp và bản lĩnh thì rất dễ sa vào những cái bẫy thông tin của họ. Đó là chưa kể trường hợp một số người giữ trọng trách trong các cơ quan công quyền thường có xu hướng cung cấp thông tin chỉ một phía nhằm triệt hạ các đối thủ hoặc để đánh bóng tên tuổi cá nhân mình. Người làm báo mưu cầu và tường thuật sự thật, nhưng họ làm việc trong những cơ chế luôn tích cực ngăn chặn họ khám phá sự thật. Xã hội hiện đại tràn ngập những sự kiện và thông tin, nhưng đâu là sự thật đích thực? Quả là một thách thức không nhỏ đối với người làm báo. Nắm được sự thật trong tay là chiến tích của nhà báo, nhưng không phải sự thật nào cũng dễ dàng công khai trên các phương tiện truyền thông. Những sự thật tiêu cực liên quan đến nhà cầm quyền, các yếu nhân hoặc các tập đoàn kinh tế, tài chính lớn, các băng đảng xã hội đen thường rất có giá trị, song cũng tiềm ẩn cả điều lợi lẫn điều hại đối với nhà báo. Lúc này, nhà báo có thể được săn đón, mua chuộc hoặc bị đe dọa, o ép để bỏ qua, để quên đi sự thật nhức nhối đó. Một thiểu số nhà báo hèn nhát, cơ hội đã âm thầm chọn giải pháp yên ổn, an toàn cho bản thân. Tuy nhiên, hầu hết các nhà báo đều thể hiện thái độ đối đầu, không khoan nhượng với cái xấu và cái ác. Đó là Seymour Hersh công bố hồ sơ lính Mỹ tàn sát thường dân vô tội ở Mỹ Lai trên tờ The New Yorker năm 1969. Là Hendrik Smith cho đăng tải hồ sơ mật của Lầu Năm Góc về cuộc chiến tranh ở Việt Nam trên tờ báo The New York Times năm 1971. Và Bob Woodward và Cap Burstein phanh phui vụ Watergate trên tờ The Washington Post năm 1972. Là Julian Assange trình làng trên Wikileaks gần 300.000 trang tài liệu nhạy cảm về cuộc chiến tranh ở Afghanistan và chính sách ngoại giao của Mỹ năm 2010. Để đưa sự thật, nhất là những sự thật tiêu cực, lại được bao che bởi quyền lực ra ánh sáng công luận, rõ ràng nhà báo phải có tính chính trực, lòng can đảm, đức hy sinh. Người làm báo chân chính tranh đấu không cần ai khen, không sợ ai chửi hết. Người làm báo chiến đấu cho sự thật, cho dân tộc, cho tương lai. Có lúc nào rảnh rang chỉ ngồi nhìn lại quá khứ và tự hỏi lòng mình có xứng đáng là chiến sĩ không, và chiến sĩ ở mức độ nào mà thôi? Phải chăng đó mới là thách thức lớn nhất nằm ngay trong chính bản thân mỗi người làm báo? Dùng tiền ép nhà báo. Trong thực tế, có những thứ quyền lực đến từ đồng tiền, bọn buôn lậu, tham nhũng thì có nhiều tiền, mà trong thời buổi này, đồng tiền có thể tạo nên thế lực lớn. Thường thì bọn buôn lậu lớn bao giờ cũng có ô che. Thế giới đã đúc kết, mafia thường tìm đến hai cái ô che quan trọng. Thứ nhất là các quan chức, các cơ quan bảo vệ, pháp luật để bảo vệ chúng, về mặt pháp luật. Thứ hai là các phương tiện thông tin đại chúng để bảo vệ chúng về mặt dư luận. Chính những ông trùm mafia của Ý đã nói rằng thượng sách là mua chuộc, hạ sách mới là khủng bố, tiêu diệt. Đó là lý do vì sao các nhà báo chân chính thường gặp khó khăn trong tác nghiệp và cũng phải giữ mình về nhân cách, đạo đức để ngòi bút được trung thực, thẳng thắn về lợi ích của đất nước, của nhân dân. Nhà báo hữu thọ, bảo vệ nhà báo là bảo vệ quyền được thông tin. Tuổi Trẻ ngày 11 tháng 1 năm 2010. Còn tính chất khắc nghiệt của nghề báo thể hiện trước hết ở chỗ, nghề này đòi hỏi sáng tạo, đổi mới và cập nhật liên tục, hàng ngày, hàng giờ. Nó không cho phép lặp lại người khác và cũng không được lặp lại chính mình. Nhà báo muốn trụ lâu với nghề mà không bị rỉ ra, móc lên, mòn đi, thì ngoài kỹ năng và kinh nghiệm, anh ta còn phải đọc, phải học nhiều thứ, từ kiến thức thuộc lĩnh vực mình phụ trách đến những kiến thức khoa học xã hội, nhân văn, khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật, công nghệ. Đối với người làm báo, việc mở mang và cập nhật kiến thức gần như không có điểm dừng. Không chỉ liên tục sáng tạo, đổi mới trong từng bài viết của mình, nhà báo còn phải làm việc với cường độ rất cao, bất kể giờ giấc, điều kiện. Về lý thuyết, không có ngày nghỉ trong nghề báo, giống như bệnh viện và đồn công an không bao giờ đóng cửa. Vì thế, cũng như những nhân viên bệnh viện và viên chức cảnh sát, người làm báo chia ca kíp. Giữa các ca kíp, phóng viên và biên tập viên, giống như các bác sĩ, luôn luôn chấp nhận bị gọi tới cơ quan khi đang ở nhà vì những vấn đề khẩn cấp. Thậm chí ngay trong ngày nghỉ, vì sự cạnh tranh giữa các báo, phóng viên cũng phải đến hiện trường một vụ việc thuộc lĩnh vực và địa bàn mình phụ trách để lấy tin. Nếu không, anh ta trả lời thế nào với ban biên tập khi các báo, nhất là báo đối thủ, có được tin nóng về sự kiện đó mà báo mình thì không? Đôi khi, do phân công của ban biên tập hay do lòng đam mê nghề nghiệp hoặc do cả hai mà không ít nhà báo chấp nhận tác nghiệp trong những môi trường, điều kiện khắc nghiệt và nguy hiểm. Đó là phóng viên viết điều tra về các băng nhóm tội phạm, phóng viên làm phóng sự về các cuộc biểu tình, thảm họa, thiên tai, phóng viên tường thuật các trận đánh trên chiến trường. Lịch sử báo chí Việt Nam và lịch sử báo chí thế giới chứng kiến nhiều nhà báo đã ngã xuống vì muốn đem lại cho công chúng những thông tin mới nhất và chính xác nhất về một sự kiện nóng bỏng nào đó. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Việt Nam đã có hơn 400 nhà báo liệt sĩ. Trong cuộc chiến tranh Iraq lần 1 năm 1993 và lần 2 năm 2003, đã có trên 100 phóng viên quốc tế thiệt mạng. Sự đối đầu giữa các phần tử ly khai với chính quyền tại Philippines trong 8 năm 2001-2009 đã cướp đi của đất nước này 57 nhà báo. Chỉ riêng ngày 23 tháng 11 năm 2009, có đến 27 nhà báo bị sát hại, khiến làng báo Philippines rùng mình. Ghi chú, tuổi trẻ ngày 28 tháng 11 năm 2009, hết ghi chú. Ngày 10 tháng 4 năm 2010, khi phóng viên Nhật Bản Hiroyuki Muramoto của hãng thông tấn Reuters tử nạn trong cuộc đối đầu giữa phe áo đỏ và quân đội Thái Lan, tổng biên tập hãng này David Schlesinger đã tái xác lập tính chất nguy hiểm của nghề báo. Ông nói, nghề báo là một nghề cực kỳ nguy hiểm bởi người làm nghề này phải dấn thân vào trung tâm sự kiện để nỗ lực đưa tin cho cả thế giới. Ghi chú, báo Thanh Niên ngày 12 tháng 4 năm 2010, hết ghi chú. Sứ mệnh của nhà báo chiến trường. Phóng viên chiến trường người Mỹ, Maria Colvin, trải qua nhiều khói lửa, từ chiến tranh vịnh Persic năm 1991 đến nội chiến ở Sri Lanka năm 2001, xung đột vũ trang đẫm máu ở Syria năm 2011. Ngày 22 tháng 2 năm 2012, bà và một nhà báo phương Tây khác bị thiệt mạng khi lực lượng Syria nã pháo vào thành phố Homs. Dưới đây là bài phát biểu của Maria Colvin trong buổi lễ dành cho những thương binh tại London vào năm 2010. Tôi làm phóng viên chiến trường gần như trong suốt đời làm báo của mình. Đó là một tiếng gọi khó khăn. Nhưng nhu cầu đưa tin khách quan từ tuyến đầu chưa bao giờ lại cấp thiết như bây giờ. Đưa tin về một cuộc chiến đồng nghĩa với việc đi đến những nơi bị tàn phá, hỗn loạn và chết chóc và cố chứng kiến. Nó có nghĩa là cố gắng tìm ra sự thật trong cơn bão cát thông tin tuyên truyền, trong khi quân đội, bộ tộc hoặc phần tử khủng bố đang đụng độ nhau. Nó có nghĩa là chấp nhận rủi ro, không chỉ cho chính bản thân bạn, mà còn cho những người sát cánh với bạn. Mặc cho những đoạn phim của Bộ Quốc phòng hoặc Lầu Năm Góc mà bạn xem, và tất cả ngôn từ sạch sẽ mô tả về những quả bom thông minh hay những vụ đột kích mục tiêu, trên chiến trường, mọi việc vẫn y như nhiều thế kỷ qua. Những hố bom lổn ngổn, những ngôi nhà cháy, những thi thể không toàn vẹn, phụ nữ tìm chồng con trong nước mắt, đàn ông tìm vợ, mẹ và con. Sứ mệnh của chúng tôi là tường thuật những điều khủng khiếp của chiến tranh một cách chính xác và khách quan. Chúng tôi luôn tự vấn, liệu những rủi ro có đáng cho câu chuyện? Cái gì là sự can đảm và cái gì là giả vờ can đảm? Những phóng viên đưa tin về chiến trường gánh trên vai những trách nhiệm đối mặt với những lựa chọn khó khăn. Đôi lúc, họ phải trả một giá khủng khiếp, bị giết, bị bắt cóc, vân vân. Chưa bao giờ tình hình lại nguy hiểm như hiện nay đối với những phóng viên chiến trường, bởi họ đang trở thành mục tiêu hoàn hảo trong vùng chiến sự. Tôi bị mất một mắt trong cuộc nội chiến ở Sri Lanka. Tôi đã đến khu vực Tamin ở miền Bắc, nơi các phóng viên bị cấm đưa tin và phát hiện một thảm họa nhân đạo chưa ai biết. Khi tôi lén trở về qua ranh giới chiến sự, một tên lính ném lựu đạn vào tôi và mảnh bom xoáy vào mặt và ngực tôi. Mới tuần trước, tôi uống cà phê ở Afghanistan với người bạn nhiếp ảnh Joy Silva. Chúng tôi nói chuyện về sự ghê sợ khi di chuyển cùng các lực lượng vũ trang qua những cánh đồng và ngôi làng ở Afghanistan. Sự chờ đợi một vụ nổ giống như ác mộng. Hai ngày sau cuộc gặp đó, Joyce giẫm phải một quả mìn và cụp cả hai chân đến tận gối. Nhiều người ở đây hẳn đã và đang tự hỏi liệu nó có xứng với cái giá phải trả bằng mạng sống, nỗi buồn, mất mát. Liệu chúng ta có thể thực sự thay đổi được gì? Tôi đã đối mặt với câu hỏi đó khi tôi bị thương. Thật sự một tờ báo lúc đó đã chạy tít rằng có phải lần này Maria Corvin đã đi quá xa? Câu trả lời của tôi khi đó và bây giờ là nó xứng đáng. Chúng tôi đến những vùng chiến tranh xa xôi để đưa tin về những gì đang diễn ra. Công chúng có quyền biết về những gì chính phủ, lực lượng vũ trang của chúng ta đang làm, nhân danh chúng ta. Sứ mệnh của chúng tôi là nói lên sự thật. Chúng tôi gửi về bản thảo thô đầu tiên của lịch sử. Chúng tôi tạo nên sự khác biệt trong việc vạch trần những điều khủng khiếp về chiến tranh và đặc biệt là những hành động tàn bạo đối với dân thường. Lịch sử về nghề báo của chúng tôi là một điều đáng tự hào. Đưa tin chiến trường đã thay đổi lớn chỉ trong vài năm trở lại đây. Chúng tôi đi đến mặt trận với một điện thoại vệ tinh, máy tính xách tay, máy quay phim và áo chống đạn. Tôi hướng điện thoại vệ tinh của mình về phía tây nam của Afghanistan, nhấn nút và gửi xong bản tin. Vào cái thời mà tin tức nhảy 24/7 với các trang mạng cá nhân và Twitter, chúng tôi nghe tiếng gọi không ngừng dù chúng tôi ở đâu. Nhưng đưa tin mặt trận về cơ bản vẫn thế. Một người nào đó đi đến đó và nhìn thấy những gì đang diễn ra. Phóng viên chiến trường ra trận không phải để chiến đấu. Họ đến để thông tin, để kể lại những điều luôn rất dễ bị lờ đi. Lãng quên họ chính là giết chết thông tin. Báo CI Pháp. Điều khó khăn thật sự là bạn có tin rằng chính phủ, quân đội hay những người trên đường phố sẽ quan tâm đến bản tin của bạn khi nó được đăng trên trang báo, post trên mạng hay phát trên màn hình TV không? Chúng tôi có niềm tin đó vì chúng tôi tin rằng chúng tôi tạo ra sự thay đổi. Và chúng tôi không thể tạo nên sự thay đổi đó, cũng như bắt tay vào công việc của mình, nếu không có nguồn tin, tài xế và người thông dịch. Những người đối mặt với các nguy cơ tương tự như chúng tôi và thiệt mạng nhiều vô kể. Hôm nay chúng ta vinh danh họ, cũng như những nhà báo mặt trận đã hy sinh khi theo đuổi sự thật. Họ đã giữ niềm tin và chúng ta, những người còn sống, phải tiếp tục giữ nó. Theo Trần Phương, Báo Tuổi Trẻ ngày 25 tháng 2 năm 2012.